lòng tin trong đời. Trong đời có nhiều hoàn cảnh éo le, đau khổ, cướp mất hết lòng can đảm của chúng ta, khiến cho chúng ta phải sống trong yếu hèn, buồn sầu và thất vọng. Nhưng người có lòng tin vững mạnh nơi Thiên Chúa có thể làm được những việc mà nơi loài người thường không thể làm nổi. Họ có thể chịu đựng được những chuyện ngoài sức tưởng tượng của con người. Câu chuyện sau đây là một bằng chứng cụ thể. Một ngày thứ năm, vào khoảng 11:30, cha và người anh em của tôi trong chức linh mục đứng trước cửa nhà xứ chúng tôi. Ngài đến giúp chúng tôi trong một vài sinh hoạt của họ đạo. Trước đây, cha đã từng là cha xứ một họ đạo bên Tiệp Khắc, nhưng giờ đây Ngài đã về hưu vì 75 tuổi. Nhìn cha, ít người biết là cha đã 75 tuổi, lại càng không biết gì về những tháng ngày đau khổ đầy ải cha đã gánh chịu. Cha đã là người tị nạn vì bị đuổi khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài ở Tiệp Khắc, nơi cha đã đem hết tâm huyết để phục vụ anh chị em trong vùng cho đến ngày bị bắt và bị giam. Ngày 18 tháng 3 năm 1946, lúc 15 giờ chiều, cha bị kết án tử hình. Trong 2 năm trời liên tiếp, cha đã ngày ngày chờ tới phiên mình bị kêu đi xử bắn. Mỗi tuần có 2 ngày xử tử tù nhân, thứ hai và thứ năm. Trong 2 ngày đó, cứ khoảng 9 giờ sáng là các tù nhân lại được nghe những bước chân nặng nề của lính cai tù đến gọi tên những người bị xử hôm ấy, và tự hỏi không biết hôm nay mình có tên trong số chết hay không. Những phút chờ đợi dài như hàng giờ. Ai không có tên trong danh sách thứ hai thì đợi đến sáng thứ năm. Và cứ như thế, cha phải sống trong lo âu 2 năm trời liên tiếp. Kể lại những tháng ngày ấy, cha thú nhận là việc chờ chết thật khó chứ không dễ dàng. 2 lần 365 ngày và 2 lần 365 đêm phải nhìn cái chết đến trước mặt. Thật là điều vượt quá sức con người. Khi được hỏi cha đã sống 2 năm trời chờ chết thế nào, thì cha đơn sơ trả lời: với chuỗi mân côi, sách tân ước và sách nguyện của kinh Nhật tụng. Với 3 khí cụ ấy, dần dần cha cảm thấy niềm bình an thanh thản lớn mạnh trong tâm hồn, và có cảm tưởng là giáo dân họ đạo cha trông coi ngày trước không ngừng cầu nguyện cho cha. Sau 2 năm, cha được ân xá. Làm thế nào để có thể chịu đựng nổi 2 năm trời liên tiếp trong tình trạng căng thẳng như thế mà đầu óc không trở thành điên loạn? Chỉ có một câu trả lời duy nhất. Trong những tình trạng như vậy, thường những người cứng rắn chịu đựng dẻo dai nhất cũng ngã quỵ. Ai vượt thắng được mà không đầu hàng, trái lại còn quên mình và hy sinh không biết mệt mỏi để chia sẻ số phận của anh em bạn tù, cũng như nâng đỡ tinh thần và trợ giúp họ trong những gì có thể, thì trong người đó một nhân vật khác hoạt động. Người khác ấy chính là Đức Giêsu Kitô, đấng mà Thánh Phaolô ám chỉ khi nói: tôi có thể làm được mọi chuyện trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Con người có thể chịu đựng được dẻo dai hơn là nó tự nghĩ. Con người có thể làm được chuyện đó bởi vì có một người khác sống trong nó. Và đây là sự thật bí nhiệm sâu thẳm của Kitô giáo. Chính Đức Giêsu đã phán với các môn đệ rằng: các con đừng sợ hãi, ta đã thắng thế gian, ta ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Đức Kitô là đấng trao ban lòng can đảm cho mọi người. Thánh Marco kể lại câu chuyện: có một người cha nọ có đứa con bị quỷ câm ám. Ông đem đến cho các môn đồ, nhưng các ông không trừ được. Ông đem nó đến Đức Giêsu và nói: quỷ luôn đẩy nó vào lửa, xô nó xuống nước cố ý giết nó. Nếu thầy có thể, xin thầy thương giúp chúng tôi. Đức Giêsu trả lời: sao ông lại nói nếu thầy có thể? Với người có lòng tin thì cái gì cũng có thể. Người cha đưa đứa trẻ liền kêu lên: "Tôi tin, xin thầy giúp tôi, vì tôi còn kém lòng tin lắm." Đức Giêsu đã chữa lành cho con ông. Có lẽ chúng ta cũng tin Chúa, nhưng chỉ tin vậy vậy, tin đại khái, chứ chưa tin mạnh mẽ thực sự. Nghĩa là chúng vẫn cậy dựa vào sức học, tài khéo léo và sự khôn ngoan của chúng ta, hay là quyền lực của con người nhiều hơn. Chính vì thế mà chúng ta không có được thái độ tín thác vẹn toàn và tuyệt đối của trẻ thơ. Lòng tin nửa chừng, nửa vời, rặt rè đó cũng thường có nghĩa là chúng ta chưa tin hay không tin. Nó ngăn cản không cho Thiên Chúa tự hoạt động. Phải chi chúng ta chỉ có lòng tin thực sự, dù bé nhỏ như hạt cải thôi, thì đã có biết bao nhiêu núi non và khó khăn trong cuộc đời chúng ta được di chuyển và biến mất trong lòng đại dương tình yêu thương nhân từ của Chúa. Giờ đây, lấy lại lời cầu xin của người cha có đứa con bị quỷ ám, chúng ta cũng hãy cùng nhau thành khẩn xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tin, xin Chúa giúp chúng con, vì chúng con còn kém lòng tin lắm. Tin mừng nét.